Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã trở lại với một tập mới của podcast đọc truyện kinh điển đêm khuya. Và hôm nay chúng ta hãy cùng tiếp tục với cuốn tiểu thuyết Đồi Giáo Hú nhé. Chương 21. Chúng tôi hôm ấy khổ sở với bé Kathy. Cô thức dậy rất vui vẻ, háo hức muốn đến với cậu em họ ngay. Và cái tin nó đi rồi khiến cô la khóc dữ dội, đến nỗi chính Edgar phải dỗ bằng cách khẳng định rằng nó sẽ sớm trở lại. Tuy nhiên cậu phải nói thêm, nếu ba đưa được em về và điều đó thì chẳng có hy vọng gì. Lời hứa đó không làm yên lòng được cô bé là mấy, nhưng thời gian vẫn hiệu nghiệm hơn. Tuy thi thoảng cô bé vẫn hỏi bố bao giờ Linton trở lại, song những nét dáng của nó đã trở nên mờ nhạt trong trí nhớ của cô đến mức không nhận ra được, thậm chí trước cả khi có dịp gặp lại. Những lần tình cờ gặp chị quản gia bên đồi giáo hú khi có việc phải đến Gimmerton, tôi thường hỏi thăm cậu con ông chủ ra sao, vì nó sống cũng tách biệt gần như Catherine và không bao giờ thấy mặt nó. Qua lời chị ta, tôi được biết nó vẫn yếu sức và ở với nó thật mệt. Chị ta bảo ông Heathcliff có vẻ ngày càng ghét nó, tuy có cố gắng che giấu. Ông ác cảm với cả thanh âm giọng nói của nó và không chịu nổi nó ngồi cùng buồng với mình mấy phút liền. Chả mấy khi hai cha con nói chuyện gì nhiều với nhau, riêng trần học bài và qua các buổi tối trong một phòng nhỏ được gọi là tiểu sảnh hoặc nằm trên giường suốt ngày. Vì nó thường xuyên bị ho, cảm lạnh, đau cái này, cái kia, đủ kiểu. Mà tôi chả bao giờ thấy kẻ nào nhát gan hoặc lo lắng cho bản thân đến thế. Chị ta nói thêm, nó sẽ cằn nhằn suốt nếu tôi để cửa sổ mở hơi khuya một tí. Ôi, chết người đấy. Một hơi gió thoảng ban đêm, và giữa mùa hè nó cũng phải sưởi. Tẩu thuốc lá của Joseph thì là hơi độc, rồi thì bao giờ nó cũng phải có bánh, kẹo, và lúc nào cũng sữa, sữa muôn thuở. Chẳng thèm mảy may chú ý đến bọn tôi bị hạn chế đồ ăn thức uống, phải bóp mồm bóp miệng như thế nào trong mùa đông. Nó ngồi chễnh chệ đấy, tròn kín trong áo lót lông, trên chiếc ghế cạnh lò sưởi với chút bánh mì nướng và nước nóng, hoặc một thứ đồ ăn lỏng nào khác đặt trên ngăn cạnh bếp để cho nóng để húp xì sụp. Nếu Hilton có thương hại đến làm vui cho nó, Hilton mặc dù thô kịch nhưng bản tính không xấu, thì thế nào rồi cũng lại bỏ nhau, một đằng thì chửi thề, đằng kia thì khóc. Tôi tin rằng ông chủ rất khoái được thấy Earnshaw gửi cho nó một trận nhừ tử nếu nó không phải là con trai ông. Và tôi dám chắc ông sẽ điên tiết tống cổ nó ra khỏi nhà nếu ông biết một phần những cung cách nó tự nâng niu chăm chút như thế nào. Nhưng bởi vậy ông không để mắc vào vòng cám dỗ, ông không bao giờ bước vào tiểu sảnh, và nếu Linton giở những cung cách ấy ở nơi nào trong nhà trước mặt ông lập tức đuổi nó lên gác ngay. Qua lời kể lại ấy, tôi đoán là tình trạng hoàn toàn thiếu sự thông cảm khiến chú bé Heathcliff con trở nên ích kỷ và khó chịu, ngay cả nếu bẩm sinh nó không thế. Và do đó, mối quan tâm của tôi đối với nó đâm suy giảm, mặc dầu tôi vẫn buồn thương cho số phận nó, vẫn ước ao giá nó được để lại với chúng tôi. Edgar khuyến khích tôi đi lượm tin tức, cậu nghĩ rất nhiều về nó, tôi đoán là thế, và có thể sẵn sàng liều một chút để gặp nó. Một lần cậu bảo tôi hỏi chị quản gia xem nó có vào làng bao giờ không. Chị ta nói chỉ có hai lần nó cưỡi ngựa đi theo cha, và cả hai lần ấy nó đều kêu mệt lử đến 3-4 ngày sau. Nếu tôi nhớ chính xác thì 2 năm sau khi Linton đến, chị quản gia ấy tôi không làm ở đấy nữa, và một người khác tôi không quen thay thế, chị này hiện vẫn ở đó. Ở ấp, thời gian tiếp tục trôi qua êm đềm như trước cho đến khi cô Kathy 16 tuổi. Vào dịp sinh nhật cô, chúng tôi không bao giờ tỏ dấu hiệu gì là vui thú, vì đó cũng là ngày giỗ của bà chủ quá cố của tôi. Cha cô trước sau như một, đến ngày ấy bao giờ cũng ở trong phòng đọc sách một mình, sẩm tối, đi bộ tới tận nghĩa trang Gimmerton và thường nán lại đó đến nửa đêm. Do vậy, Catherine đành phải tự mình bày thú vui chơi. Hôm 20 tháng 3 năm ấy là một ngày xuân đẹp trời, và khi cho cô lui vào phòng, tiểu thư của tôi xuống nhà trong y phục đi chơi. Cô nói là đã xin đi ra ở ven đồng hoang cùng với tôi. Ông Linton đã cho phép nếu chúng tôi chỉ đi một quãng ngắn và trở về trong một giờ. Cho nên hãy nhanh lên ui Alan, cô kêu lên. Em biết đích xác chỗ em muốn tới, chỗ một bầy gà gô đỏ đã đậu xuống. Em muốn xem chúng đã làm tổ chưa. Thế thì chắc phải xa, tôi đáp. Chúng không sinh đẻ ở bìa đồng hoang đâu. Không, không xa đâu, cô nói. Em đã đến rất gần cùng với ba mà. Tôi đội mũ và đi ra, không nghĩ gì thêm về vấn đề đó nữa. Cô nhảy tung tăng trước tôi, quay trở lại bên tôi rồi lại băng lên như một con chó săn thỏ. Mới đầu tôi cảm thấy rất vui thích được nghe tiếng chim triển triện hót lúc gần lúc xa và tận hưởng ánh mặt trời ấm áp, êm dịu, được ngắm cô bé, vật cưng và niềm vui thú của tôi. Với những món tóc vàng lõa xõa bay về phía sau, má ửng lên, mịn rạng rỡ một niềm hân hoan không chút gợn. Cô là một người hạnh phúc, một thiên thần trong những ngày này. Tiếc thay, cô lại không lấy thế làm thỏa mãn. Nào, tôi nói, gà gô đỏ của cô đâu, cô Kathy? Đáng lẽ ra ta phải tới chỗ chúng rồi chứ, đã quá hàng rào thảo viên của ấp một quãng rất xa. Ồ, một chút nữa thôi, U Ellen ạ. Cô luôn luôn trả lời như vậy. trèo lên cái gò này, qua cái bờ nọ, và khi nào u sang tới bên kia thì em đã đánh động cho chúng bay lên rồi. Nhưng rồi lại tiếp tục phải trèo, phải qua không biết bao nhiêu gò và bờ nữa, đến nỗi cuối cùng tôi bắt đầu thấm mệt và bảo cô, ta phải dừng lại và quay trở lui thôi. Tôi thét to với cô vì cô bỏ cách xa tôi một quãng dài, còn cô hoặc không nghe thấy hoặc không buồn để ý cứ thẳng băng dần tới và tôi buộc phải theo. Cuối cùng cô lao xuống một khoảng trũng lòng chảo mất hút và khi tôi thấy lại cô thì đã tới một điểm gần đồi giáo hú hơn nhà mình tới 2 dặm. Tôi trông thấy 2 người giữ cô lại, trong đó tôi dám chắc một người chính là ông Heathcliff. Cathy bị bắt quả tang đang ăn trộm hoặc chỉ ít là đang lùng sục các tổ gà gô. Chạy đồi là đất đai của Heathcliff và ông ta đang cự kẻ ăn trộm. Cháu không bắt mà cũng chẳng thấy con nào. Cô nói khi tôi ỉ ạch tới chỗ họ, 2 tay xòe ra chứng minh lời khai. Cháu không định bắt chim, nhưng ba bảo trên này nhiều lắm và cháu muốn đến xem chúng nó thôi. Heathcliff liếc nhìn tôi với một nụ cười hiểm độc, tỏ ra đã biết rõ đường sự, do đó thể hiện luôn ác tâm đối với nó và hỏi ba là ai. Ông Linton ở ấp Thrasher Ross. Cô trả lời, cháu chắc ông không biết cháu, nếu không ông đã trả nói với cháu cách ấy. Vậy cô cho rằng ba cô được quý trọng lắm sao? Ông ta nói giọng nhạo báng. Thế ông là gì? Catherine hỏi, tò mò nhìn kỹ người vừa nói. Người này trước cháu đã gặp, có phải là con trai ông không? Cô chỉ Hareton, anh chàng kia lớn hơn 2 tuổi, gã chỉ to xác hơn, khỏe hơn, còn vẫn có vẻ vụng về và thô kệch như bao giờ. Cô Cathy, tôi ngắt lời, bây giờ chúng ta đã đi chơi đến 3 tiếng rồi chứ không phải 1 nữa. Thực quả chúng ta phải về thôi. Không, người này không phải con tôi. Heathcliff đáp, gạt tôi sang một bên. Nhưng tôi có một con trai và trước cô cũng đã gặp nó. Mặc dầu người vú của cô đang vội, tôi nghĩ cả cô lẫn chị ta nên nghỉ một chút thì hơn. Mới cô vòng quanh cái gò thạch nam này, ghé vào nhà tôi. Nghỉ ngơi hết mệt, cô sẽ dẻo chân về tới nhà sớm hơn. Cô sẽ được tiếp đón nồng hộ ở đây. Tôi nói thầm với Catherine rằng theo tôi cô không nên nhận lời. Điều đó dứt khoát là không được. Tại sao? Cô hỏi to. Em chạy mệt rồi và mặt đất thì đầy xương. Em không thể nào ngồi xuống đây được. Ta hãy vào đi, U. Ellen. Với lại ông ấy đã bảo là em đã gặp con trai ông. Em chắc là ông ấy nhầm, nhưng em đoán ra chỗ ông ấy ở rồi. Ở cái nhà trai em đã ghé thăm lúc em từ dãy núi đá Peniston về. Đúng không thưa ông? Đúng. Thôi nào Nelly, im đi. Cô ta sẽ rất thích thú được vào thăm chỗ chúng tôi. Hareton, đi lên trước với cô ấy. Chị sẽ cùng đi với tôi Nelly. Không, cô ấy không được đến đó. Tôi kêu lên, vùng vẫy gỡ cánh tay bị ông ta nắm chặt. Trong khi đó, vụt lên mở hết tốc lực chạy quanh mé gò, cô đã đến gần chỗ phiến đá trước cửa nhà trại. Người được chỉ định đi cùng không có ý muốn thắp tùng cô, gã lẩn sang bên vệ đường và biến mất. Ông Heathcliff, ông làm thế thật là rất bệnh. Tôi nói tiếp, ông chả nhằm ý đồ gì tốt đẹp cả. Ông biết đấy, cô ấy sẽ gặp Linton ở đấy và ngay khi trở về, cô ấy sẽ kể tông tốc hết và tôi sẽ giơ đầu chịu báng. Tôi muốn nó gặp Linton, ông ta đáp. Mấy ngày nay thằng bé nom khá hơn, chả mấy khi nó dễ coi thế. Và chúng ta sẽ mau chóng thuyết phục được con bé giữ bí mật cuộc viếng thăm này. Có gì là hại đâu. Cái hại là cha cô bé sẽ ghét tôi nếu ông ấy phát hiện ra chính tôi đã để cô vào nhà ông. Và tôi tin rằng ông nhằm một ý đồ xấu xa khi khuyến khích cô bé làm thế. Tôi đáp. Ý đồ của tôi lương thiện hết sức. Tôi sẽ cho chị biết toàn bộ quy mô của nó. Y nói. Là 2 chị em họ này có thể phải lòng nhau và thành vợ thành chồng. Tôi đang hành động một cách hào hiệp đối với chủ chị. Đứa con gái nhỏ của hắn không có triển vọng gì được hưởng gia tài cả, nhưng nếu nó góp sức giúp cho những mong muốn của tôi được thực hiện, nó sẽ lập tức thành kẻ đồng thừa kế với Linton. Nếu Linton chết, tôi đáp, và sự sống của nó hết sức mong manh, Catherine sẽ là người thừa kế. Không, không phải như thế, y nói. Trong di chúc không có điều khoản nào bảo đảm như vậy. Tài sản của Linton sẽ về tay tôi, nhưng để tránh tranh chấp tôi muốn hôn phối 2 đứa và quyết tâm thực hiện điều đó. Còn tôi thì quyết tâm sẽ không bao giờ đưa cô bé lại gần nhà ông một lần nữa. Tôi đáp khi tới cổng, nơi cô Cathy đang chờ chúng tôi. Heathcliff bảo tôi im và vượt lên trên trước chúng tôi trên con đường nhỏ, hối hả mở cửa. Tiểu thư của tôi đưa mắt nhìn ông ta nhiều lần, vẻ như không biết đích xác nên nghĩ thế nào về ông. Nhưng ông ta mỉm cười khi bắt gặp ánh mắt cô, dịu giọng khi nói với cô, và tôi khá ngu ngốc để tưởng tượng rằng ký ức về mẹ cô có thể làm ông ta nguôi ác ý, không muốn làm hại cô nữa. Linton đang đứng trên sàn trước lò sưởi. Cậu bé vừa đi chơi ngoài đồng về vì đầu vẫn đội mũ và đang gọi Joseph mang giày khô đến cho mình. Cậu vẫn còn thiếu mấy tháng mới đầy 16 tuổi mà đã cao lớn ra chó. Gương mặt cậu vẫn xinh xắn, mắt và nước da sáng hơn tôi hình dung trong trí nhớ. Tuy đó chỉ là nước láng bóng tạm thời nhờ khí trời trong lành và ánh nắng hiền hòa. Thế nào? Ai đấy? Ông Heathcliff quay sang Cathy hỏi. Cô có biết không? Con trai ông? cô nói sau khi quan sát kỹ cả hai, hết người này đến người kia với vẻ ngờ vực.
Phải, phải, ông ta đáp. Nhưng có phải đây là lần duy nhất cô trông thấy nó không? Nghĩ xem.
Ồ, cô thật mau quên. Linton, con có nhớ cô chị họ mà con thường ỉ eo đòi được gặp không?
Sao, Linton?
Cathy kêu lên, ngạc nhiên một cách vui sướng khi nghe nhắc tới cái tên ấy.
Phải chăng đây là bé Linton? Em ấy cao hơn tôi rồi. Em là Linton đấy ư?
Thiếu niên bước tới, tự nhận là thế. Cathy hôn cậu nồng nhiệt và đôi trẻ nhìn nhau ngạc nhiên trước sự thay đổi do thời gian tạo nên trên vẻ bề ngoài của mỗi người. Catherine đã cao hết tầm, thân hình vừa đầy đặn vừa thon thả, dẻo như thép, cả bộ dạng cô ngời ngời sức khỏe và linh lợi. Vẻ ngoài và cử chỉ của Linton thì rất uể oải, hình dạng cậu hết sức mảnh khảnh. Nhưng trong cung cách có một nét duyên dáng làm giảm những nhược điểm ấy và khiến cậu không đến nỗi đáng ngán. Sau khi bày tỏ với cậu em hàng loạt dấu hiệu vồ vập yêu thương, cô chị họ đến chỗ ông Heathcliff đang chần chừ bên khung cửa, chia đều sự chú ý của mình cho cả các đối tượng bên trong lẫn cảnh vật bên ngoài, có nghĩa là giả vờ quan sát bên ngoài nhưng thực sự lưu ý đến bên trong.
Vậy ra ông là chú cháu?
Cô kêu lên, kiễng chân hôn ông ta.
Cháu nghĩ là cháu thích chú đấy, tuy thoạt đầu chú có cáu kỉnh. Tại sao chú không cùng Linton sang chơi bên ấp? Sống cạnh nhau suốt bao nhiêu năm như thế mà chả bao giờ sang thăm chúng cháu thì thật là kỳ. Vì sao chú lại thế?
Dạo cháu chưa đẻ, chú vẫn sang chơi luôn, thậm chí quá nhiều là đằng khác. Ông ta trả lời.
Ây, ma quỷ, nếu cháu còn chưa đã miệng thì hôn Linton thôi, hôn chú nó phí đi.
U Ellen tệ lắm, Catherine kêu lên, sau đó lao tới tấn công tôi bằng những âu yếm chản chề.
U ác lắm, định ngăn không cho em vào cơ chứ. Nhưng từ nay về sau, sáng nào em cũng sẽ đi bộ đến đây được không chú? Và thỉnh thoảng đưa cả ba đến, chú có vui lòng gặp ba con cháu không?
Tất nhiên, ông chủ đáp, còn nén một cái nhân mặt do nỗi ác cảm sâu sắc đối với cả hai vị khách vừa nêu.
Nhưng khoan, ý nói tiếp, quay sang cô gái, nghĩ đi nghĩ lại, thả chú nói thật với cháu còn hơn.
Ông Linton có vẻ thành kiến với chú. Hai chúng tôi đã có lần cãi nhau dữ dội đến mức độ man rợ. Và nếu cháu về kể là đã đến đây, ông ấy sẽ cấm tiệt các cuộc thăm viếng của cháu đấy. Vì vậy cháu không nên nhắc đến chuyện ấy, trừ phi sau đây cháu không thiết gặp em họ cháu nữa. Cháu có thể đến nếu cháu muốn, nhưng không nên nói ra.
Tại sao chú với ba cháu lại cãi nhau? Catherine hỏi, tiêu nghỉu hết sức.
Ông ấy cho là chú quá nghèo, không đáng lấy em gái ông.
Heathcliff đáp, và khổ tâm vì chú đã lấy được cô. Bị xúc phạm đến tự ái, ông sẽ không bao giờ tha thứ chuyện ấy.
Thế là sai, cô gái nói. Lúc nào cháu cũng sẽ bảo ba cháu như thế.
Nhưng Linton và cháu không dự phần gì vào sự xích mích giữa chú và ba cháu. Vậy cháu sẽ không đến đây mà em ấy phải sang bên ấp.
Xa quá đối với tôi. Cậu em họ nhỏ nhẹ nói, đi bộ 4 dặm đường thì tôi chết mất.
Không, cô hãy đến đây, tiểu thư Catherine. Thỉnh thoảng thôi, không phải tất cả các buổi sáng mà mỗi tuần 1-2 lần.
Người cha ném về phía con trai một cái nhìn khinh bỉ cay độc.
Tôi e mình tốn công vô ích thôi, chị Nelly ạ.
Y lầm rầm với tôi.
Tiểu thư Catherine, như cái thằng eo ọt này gọi con nhỏ, sẽ phát hiện ra giá trị của nó và sẽ tung hê nó đi cho quỷ bắt.
Chà, giá đó là Hareton. Chị biết không, mỗi ngày có đến 20 lượt tôi nghĩ đến Hareton mà thèm, mặc dầu nó đã xa sút đến thế. Giá thằng này là ai khác, có khi tôi đã yêu nó cũng nên. Nhưng tôi nghĩ con nhỏ chắc chắn không thể yêu được nó. Tôi sẽ đẩy nó ra đọ với cái đồ ê con vô tích sự kia, nếu thằng này không hoạt bát lên. Chúng tôi tính nó đậu được đến 18 tuổi là cùng.
Ôi, quỷ bắt cái đồ vô vị ấy đi. Nó miệt mải lau khô chân, không buồn nhìn đến con nhỏ.
Linton.
Dạ, thưa cha.
Cậu bé đáp.
Con không có gì quanh đây để dẫn chị họ con đi xem hay sao? Thậm chí một con thỏ hay một cái ổ trốn.
Đưa chị con ra vườn rồi hãy thay giày và đưa vào chuồng ngựa xem con ngựa của con.
Chị có thích ngồi đây hơn không? Linton hỏi Cathy bằng một giọng tỏ ra không muốn đứng dậy nữa.
Chị cũng chả biết. Cô đáp, ném một cái nhìn háo hức ra phía cửa và hiển nhiên là hăm hở muốn hoạt động.
Cậu ta vẫn ngồi và nhích lại gần lò sưởi hơn. Heathcliff đứng dậy vào bếp, rồi từ đó đi ra sân gọi Hareton.
Hareton trả lời và liền đó hai người trở vào. Gã vừa tắm rửa xong, cứ nhìn đôi má hồng lên và mái tóc đẫm nước thì đủ biết.
Ồ, cháu phải hỏi chú mới được. Cô Cathy kêu lên, nhớ đến lời khẳng định của chị quản gia dạo trước.
Đây có phải là anh họ cháu không?
Phải, ông ta đáp. Cháu ruột của mẹ cháu đấy. Cháu không thích anh ta à?
Nam Catherine thật kỳ quặc.
Anh ta đẹp trai đấy chứ.
Ông ta tiếp tục.
Cô bé bất lịch sự kiễng chân lên và nói thầm một câu vào tai Heathcliff. Ông ta cười.
Hareton sầm mặt lại. Tôi nhận thấy gã rất nhạy cảm với những gì gã ngờ là thái độ xem khinh và rõ là gã mang máng cảm thấy sự thua kém của mình. Nhưng chủ gã hoặc giám hộ của gã xua nỗi khó chịu ấy bằng cách thốt lên.
Hareton, cậu là người được ưa nhất trong số chúng ta. Cô ấy bảo cậu là một... gì nhỉ? Ở một cái gì đó nghe rất khoai cái lỗ tai. Này đây, cậu dẫn cô ấy đi quanh trại, nhớ cư xử cho ra người lịch sự đấy. Đừng có dùng những chữ thô tục, đừng có dương mắt ngó chân chân khi cô tiểu thư không nhìn cậu,
và sẵn sàng giấu mặt đi khi cô ấy nhìn lâu. Nói năng phải chậm rãi, tay bỏ ra ngoài túi. Đi đi và hãy dáng hết sức thủ tiếp cô ấy cho chu đáo.
Ông ta ra nhìn đôi trẻ đi qua cửa sổ, Earnshaw hoàn toàn ngoảnh mặt khỏi cô bạn. Gã có vẻ đang ngắm cái phong cảnh quen thuộc với sự quan tâm của một khách lạ và của một nghệ sĩ. Catherine danh mãnh liếc nhìn gã một cái, tỏ vẻ chẳng lấy gì làm ngưỡng mộ lắm. Rồi cô hướng sự chú ý vào việc tìm kiếm những cái riêng cho mình và vui vẻ bước tung tăng, ngân nga một điệu hát để lấp khoảng trống thiếu lời trò chuyện trao đổi.
Tôi đã khóa miệng nó, Heathcliff nhận xét, suốt buổi nó sẽ không dám thở ra lấy một tiếng cho mà xem.
Nelly, chị có nhớ hồi tôi bằng tuổi nó không? Không nhỏ hơn mấy tuổi chứ? Dạo ấy, nom tôi có bao giờ đần độn thế không? Hay nói như Joseph, có khờ khạch thế không?
Tệ hơn ấy, tôi đáp, vì ngoài ra còn xưng xỉa hơn thế.
Tôi thấy hài lòng với nó, y nói tiếp, phát biểu thành tiếng những suy nghĩ của mình. Nó đã thỏa mãn những mong đợi của tôi. Nếu nó bẩm sinh là một thằng ngu, át tôi sẽ không khoái bằng nửa thế này. Nhưng nó không ngu và tôi có thể thông cảm với mọi cảm nghĩ của nó vì bản thân tôi đã trải hết những cái đó. Chẳng hạn, tôi biết đích xác nỗi đau khổ hiện giờ của nó là gì. Tuy nhiên, đó mới chỉ là khởi đầu của những gì nó sẽ phải chịu đựng. Nó sẽ không bao giờ có thể ngoi lên khỏi cái đáy sâu thô kệch và ngu dốt. Tôi đã khuất phục được nó mau hơn là cái tên bố khốn kiếp của nó xưa kia đã nắm gáy tôi và dìm nó xuống thấp hơn vì nó lại tự hào về sự cục xúc của mình. Tôi đã dạy nó khinh tất cả những gì trên mức thú vật, con vật là ngớ ngẩn và yếu đuối. Chị có cho rằng Hinley sẽ tự hào về con trai mình nếu hắn có thể thấy nó không? Chắc cũng gần như tôi tự hào về thằng con của tôi ấy. Nhưng có một điểm này khác, một đằng là vàng đem dùng làm đá lát, còn đằng kia là thiếc được đánh bóng để giả làm bạc. Thằng con của tôi chẳng có giá trị gì, thế nhưng tôi sẽ cố công đẩy nó lên hết mức mà thứ đồ rẻ rách ấy có thể đạt tới. Con trai hắn thì có những phẩm chất hạng nhất, song đều mất tói hết, bị hạ xuống dưới vô dụng. Tôi không có gì phải tiếc cả. Hắn thì kể ra có nhiều mất mát đáng tiếc hơn ai hết, điều đó chỉ riêng tôi biết. Và điều hay ho nhất là Hareton chết tiệt nhà nó lại thích tôi mê mẩn. Chị phải công nhận là tôi đã đánh bại Hinley về điểm này.
Nếu cái thằng cha côn đồ đã chết ấy có thể vùng dậy từ dưới mồ để chửi tôi đã làm hại con hắn, thì tôi sẽ có dịp vui được thấy chính thằng con ấy chống lại hắn, phẫn nộ vì nỗi hắn dám ra giày người bạn duy nhất nó có ở trên đời.
Heathcliff hình hài cười quỷ quyệt với ý nghĩ đó. Tôi không đáp vì thấy là y chẳng hề chờ đợi một câu trả lời. Trong khi đó, cô bạn nhỏ của chúng tôi, ngồi cách quá xa không nghe thấy những điều vừa nói, bắt đầu tỏ những triệu chứng bứt rứt, có lẽ là hối tiếc vì đã tự tước đoạt cái thú được ở bên Catherine chỉ vì sợ nhọc mệt một tí. Cha cậu nhận thấy những cái nhìn bồn chồn vẩn vơ hướng về phía cửa sổ và bàn tay tần ngần vươn tới chiếc mũ.
Đứng dậy bé lười, ý thốt lên, ra vẻ hồ hởi. Chạy theo chúng nó đi, hai đứa mới chỉ đến góc đằng kia thôi, chỗ đặt dàn tổ ong ấy.
Linton tập trung nghị lực, rồi lò sưởi, cửa sổ mắt cáo mở, và khi cậu ta bước ra, tôi nghe thấy Cathy hỏi gã bội đồng khó chan hòa dòng chữ mé trên cửa là gì. Hareton ngước lên nhìn, gãi đầu như một gã quê mùa trình cống.
Viết cái quỷ quá gì ấy?
Gã trả lời, tôi không đọc được.
Không đọc được, Catherine kêu lên. Em đọc được, đó là tiếng Anh mà, nhưng em muốn biết tại sao lại có dòng chữ ở đó.
Linton cười khúc khích, đó là biểu hiện vui vẻ đầu tiên của cậu ta.
Anh ta không biết chữ, cậu ta nói với cô chị họ. Cô có thể tin rằng lại có một người to đùng mà lại tối dại như thế không?
Thực chất anh ta có đến nỗi như vậy không? Cô Cathy nghiêm túc hỏi. Hay anh ta ngây ngô? Tôi đã hỏi hai lần và lần nào anh ta cũng ngây ra đến nỗi tôi nghĩ là anh ta không hiểu. Tôi khó mà tin nổi anh ta chắc chắn vậy.
Linton lại cười và liếc nhìn Hareton trêu chọc. Lúc này chắc chắn gã chẳng đến nỗi không hiểu gì.
Chẳng có vấn đề gì ngoại trừ sự lười biếng, phải không Earnshaw? Cậu bé nói, chị họ tôi ngỡ anh là người ngây. Đấy, anh thấy hậu quả của việc coi thường học sách như anh nói. Catherine, cô có thấy cái cách phát âm gớm ghiếc cùng Yorkshire của anh ta không?
Hừ, thế thì ích lợi gì con tựa gì ở lỗ mô?
Hareton hầm hừ, với cậu bạn thường ngày thì gã mau miệng đối đáp hơn. Gã sắp sửa sổ ra một thôi nữa, nhưng hai đứa trẻ đã cười ầm lên vui vẻ. Cô tiểu thư phù phiếm của tôi thích chí phát hiện ra là mình có thể biến cách nói năng kỳ dị của gã thành trò tiêu khiển.
Thế cái câu ấy thì ích lợi gì, con tiều gì ở cái lỗ mô?
Linton rúc rích cười. Cha đã bảo anh đừng có dùng những chữ thô tục, thế mà anh lại không thể mở mồm mà không văng tục. Hãy cố cư xử cho ra người lịch sự nào.
Nếu mày mà không giống con gái hơn con trai, tao sẽ quánh cho mày ngay tức khắc.
Thật đó, cái đồ ngượm thảm hại gầy như cái que. Anh chàng cục mịch nổi cáo quặc lại và rút lui, mặt nóng bừng lên giận dữ pha với sự tủi nhục. Và gã biết là mình bị lăng mạ,
đồng thời lại bối rối không biết tỏ sự phẫn uất như thế nào. Ông Heathcliff nghe lỏm được câu chuyện, cũng như tôi, mỉm cười khi thấy gã bỏ đi. Nhưng ngay sau đó, ném một cái nhìn ác cảm khác thường về phía cặp trai gái xuồng xã vẫn đang chuyện gỗ trong khung cửa. Cậu chàng trở nên khá linh hoạt trong khi luận về những khuyết điểm, thiếu sót của Hareton và kể lại những giai thoại về hành vi của gã. Còn cô gái thì khoái những lời ngược ngạo, khinh khi của cậu khi mà không đếm xỉa đến cái bản chất xấu xa toát ra từ đấy. Tôi bắt đầu thấy ghét hơn là thương Linton và miễn thứ một phần nào cho cha nó về việc coi rẻ nó. Chúng tôi ở lại đến đầu buổi chiều, tôi không thể rút được cô Cathy ra sớm hơn. Nhưng may thay, ông chủ tôi đã không rời khỏi phòng và chẳng hay biết gì về sự vắng mặt kéo dài của chúng tôi. Trên đường về nhà, tôi những muốn mở mắt cho cô bé của tôi thấy tính cách của những người chúng tôi vừa tạm biệt, nhưng cô đinh ninh là tôi thành kiến với họ. Chà, cô kêu lên, U đứng về phe ba, U Ellen. Em biết U thiên vị, nếu không thì U đã chả đánh lừa em bao nhiêu năm là Linton ở cách xa đây. Thực tình em rất giận, có điều em hài lòng đến nỗi không thể giận ra mặt được. Nhưng U không được nói gì với chú em, nên nhớ đó là chú của em, và em sẽ cự ba về chuyện cãi lộn với chú ấy. Cô cứ cái điều ấy diễn miết sao cho đến lúc tôi đành từ bỏ cố gắng thuyết phục cô thấy sai lầm. Đêm ấy cô không nhắc đến cuộc viếng thăm nọ vì không gặp ông Linton. Hôm sau, mọi chuyện vỡ lở ra khiến cô rất buồn. Tuy nhiên, tôi không đến nỗi ân hận hoàn toàn. Tôi nghĩ để ông bố gánh vác cái trách nhiệm nặng nề uốn nắn và dân bảo thì có hiệu quả hơn tôi. Nhưng ông quá rụt rè trong việc nêu những lý do thỏa đáng khiến ông muốn cô tránh mọi quan hệ với cánh nhà bên đồi. Mà Catherine thì muốn phải có lý do đúng đắn, biện minh cho mọi hạn chế trói buộc ý muốn được nương chiều của mình. Ba, cô thốt lên sau lời chào buổi sáng. Ba thử đoán xem hôm qua con gặp ai khi đi dạo chơi ở đồng hoang. Ồ ba giật mình kìa, ba đã cư xử không đúng phải không nào? Con đã biết, nhưng ba hãy lắng nghe và sẽ thấy con phát hiện ra về ba như thế nào. Cả U Ellen nữa, U ấy về hùa với ba, thế ba lại làm ra vẻ thương hại con lắm, khi con vẫn cứ hy vọng và bao giờ cũng thất vọng về việc Linton trở về. Catherine thuật lại trung thành cuộc đi chơi của cô cùng những hậu quả, và chủ tôi tuy mấy lần đưa mắt nhìn tôi trách móc, nhưng vẫn chẳng nói chẳng rằng cho đến khi cô kể xong. Rồi ông kéo cô lại cạnh mình, hỏi có biết tại sao ông đã giấu cô việc Linton ở ngay đây. Chẳng lẽ cô lại nghĩ là để từ chối cô một niềm vui thích mà cô có thể hưởng một cách vô hại? Đó là vì ba ghét ông Heathcliff, cô đáp. Vậy con cho rằng ba quan tâm đến tình cảm của ba hơn tình cảm của con, phải không Cathy? Ông nói. Không. Không phải là vì ba ghét ông Heathcliff, mà vì ông Heathcliff ghét ba và là một người quỷ quyệt thích làm hại những người ông ta ghét, đẩy họ đến chỗ khuynh gia bại sản hễ gặp bất kỳ cơ hội nhỏ nào. Ba biết con không thể duy trì quan hệ với em họ con mà không tiếp xúc với ông ta, và ba biết ông sẽ vì ba mà ghét lây cả con. Thế nên chính vì lợi ích của con chứ không phải vì cái gì khác mà ba đề phòng không để con gặp lại Linton. Ba định khi nào con lớn sẽ giải thích rõ điều đó, và ba lấy làm ân hận vì đã lần lỡ quá muộn. Nhưng không, Heathcliff rất là thân ái ba, Catherine nhận xét, hoàn toàn không tin. Và ông ấy không phản đối việc hai chúng con gặp nhau. Ông ấy bảo con có thể đến nhà ông khi nào con thích, và có điều là không nên kể với ba, vì ba đã cãi lộn với ông ấy và ắt không tha thứ chuyện ông ấy lấy cô Isabella. Mà đúng thế thật, chính ba là người đáng trách. Ông ấy ít ra còn sẵn sàng để chúng con, Linton và con là bạn với nhau, còn ba thì không. Chủ tôi thấy cô không chịu tin lời mình nói về dạ tâm ông chú rể, bèn phát qua mấy nét vội vàng về hành vi của y đối với Isabella cùng thủ đoạn chiếm hữu đổi gió hú. Ông không đủ sức chịu đựng để thuyết lý dài dòng về đề tài này, vì mặc dầu ít nói, ông vẫn cảm thấy kinh tởm và căm ghét kẻ thù cũ kia. Vẫn cái nỗi kinh tởm, căm ghét đã choán tâm hồn ông từ khi vợ chết. Nếu không vì hắn thì bây giờ có thể nàng vẫn còn sống. Đó là ý nghĩ đau xót thường xuyên ám ảnh ông. Và dưới mắt ông, Heathcliff hổ như một kẻ sát nhân. Cô Cathy vốn chẳng hề biết đến những hành động xấu xa nào khác ngoài những lỗi vặt của chính mình, như không nghe lời, không công bằng, cáu kỉnh, do tính nóng và thiếu suy nghĩ, những lỗi vừa phạm đã phải hối ngay. Hết sức kinh ngạc về nỗi là tâm địa đen tối của con người lại có thể ấp ủ, khao khát báo thù suốt bao năm dòng và chủ tâm theo đuổi mưu đồ ấy không mảy may hối hận. Cô có vẻ bàng hoàng và bất bình sâu sắc trước khía cạnh mới này của bản chất con người, điều mà cho đến nay cô chưa hề học tới và nghĩ tới, đến nỗi ông Edgar xét thấy không cần phải tiếp tục chủ đề ấy nữa. Ông chỉ nói thêm, con yêu, sau này con sẽ hiểu vì sao ba muốn con tránh ngôi nhà và gia đình ông ta. Bây giờ thì hãy trở lại với những công việc cũ, những thú vui cũ của con và đừng nghĩ về họ nữa. Catherine hôn cha và lặng lẽ ngồi vào học bài trong vòng 2 tiếng đồng hồ, theo thường lệ, rồi cô theo ông ra ngoài nhà. Cả ngày hôm đó qua đi như mọi khi. Nhưng đến tối, khi cô đã về buồng riêng và tôi đến giúp cô thay đồ, tôi thấy cô quỳ bên giường khóc. Ôi, xấu hổ, cô bé ngốc nghếch. Tôi thốt lên, nếu cô đã từng đau buồn thật sự, cô ắt lấy làm xấu hổ là đã phí nước mắt vì chuyện trai ý còn con này.
Cô chưa hề bao giờ vướng một bận xấu tuổi đích thực nào gọi là có, cô Catherine ạ. À. Ta hãy giả dụ lấy một phút thôi là ông chủ và U chết, và cô chỉ cần trơ trọi một mình trên đời. Bây giờ cô sẽ cảm thấy ra sao? Cô thử so sánh hoàn cảnh hiện tại với một nỗi thống khổ như vậy, và hãy vui mừng được ở bên những người thân hiện có, thay vì thèm khát thêm nữa.
Em không khóc vì bản thân mình, U Ellen ạ. À. Cô đáp, mà là vì Linton. Cậu ấy hy vọng gặp lại em ngày mai, và thế này thì cậu ấy sẽ thất vọng biết mấy. Cậu sẽ chờ em và em sẽ không tới.
Vớ vẩn, tôi nói. Cô tưởng cậu ta cũng nghĩ nhiều đến cô như cô nghĩ đến cậu ta hẳn. Cậu ta chẳng có Hurton làm bạn đó sao? Trăm người chả có lấy một ai dỗi hơi khóc vì phải sang một người bà con chỉ gặp có hai lần vào hai buổi chiều. Linton sẽ đoán được sự thể ra sao và sẽ chả bận tâm đến cô thêm nữa.
Nhưng em có thể viết một lá thư nhỏ cho cậu ấy biết tại sao em không đến được không? Cô đứng dậy hỏi. Và gửi những cuốn sách em hứa cho cậu ấy mượn. Sách của cậu ấy không hay bằng của em, và cậu ấy rất muốn đọc khi nghe em khoe những cuốn đó lý thú như thế nào. Có được không, U Ellen?
Không, dứt khoát không được. Dứt khoát không. Tôi trả lời kiên quyết. Rồi cậu ta sẽ viết lại cho cô, và cứ thế dây dưa không bao giờ dứt được. Không, cô Catherine, phải bỏ hẳn mối quan hệ này. Bà hy vọng thế, và U sẽ lo thực hiện chu tất việc đó.
Nhưng làm sao một lá thư nhỏ lại có thể... Cô lại nói với một vẻ mặt cầu khẩn hơn.
Im đi, tôi cắt. Ta không bàn đến những lá thư nhỏ của cô nữa. Vào giường nằm đi.
Cô lườm tôi một cái thật hỗn. Hỗn đến mức lúc đầu tôi không buồn hôn cô chúc ngủ ngon nữa. Tôi đắp mền cho cô và đóng cửa buồng, lòng rất bực bội. Nhưng giữa đường hối hận, tôi khẽ khàng quay trở lại. Và kìa, cô bé đang đứng bên bàn với một mảnh giấy trắng trước mặt và một cây bút chì trong tay. Thấy tôi vào, cô bé bèn giấu đi, vẻ phạm lỗi.
Catherine, cô có viết cũng chẳng kiếm được ai chuyển đâu, tôi nói, và bây giờ tôi sẽ tắt nến đây.
Tôi vừa úp cái chụp nến lên ngọn lửa thì bị đập một cái vào tay kèm theo một tiếng giận dỗi. Đồ cằn cặt. Thế là tôi lại rời cô vào cái then cửa, thái độ hết sức khó chịu, có kỉnh. Bức thư sau khi viết xong được chuyển đến người nhận bởi một chú bé từ trong làng ra lấy sữa, nhưng mãi ít lâu sau tôi mới biết. Nhiều tuần qua đi và Cathy trở lại bình tĩnh, tuy nhiên cô đâm ra thích lỉnh vào góc nhà ngồi một mình. Và nhiều bận, hễ tôi bất chợt đến gần khi cô đang đọc là cô giật mình, cúi gập người xuống quyển sách, rõ ràng là muốn che giấu. Và tôi phát hiện thấy những mép giấy rời thò ra khỏi những trang sách. Cô còn có cái ngón xuống nhà từ sáng sớm và lờn vờn quanh bếp như chờ cái gì tới. Và cô có riêng một ngăn kéo nhỏ trong cái tủ ở phòng đọc sách mà cô mần mò hàng giờ, và mỗi lần đi khỏi đều cất chìa khóa hết sức cẩn thận. Một hôm khi cố lục soát cái ngăn kéo ấy, tôi nhận thấy những đồ chơi và trang sức vặt gần đây vẫn được cất trong đó đã hóa thành những mảnh giấy gấp. Óc tò mò và nghi ngờ của tôi trỗi dậy. Tôi quyết định phải ngó vào cái kho tàng của cô một cái. Cho nên đến đêm, khi cô và ông chủ đã ở yên trên gác, tôi bèn lục và tìm thấy ngay trong chụp chìa khóa nhà một cái vừa khít ổ khóa ngăn kéo ấy. Mở ra được rồi, tôi chút tất cả những thư trong đó vào tạp dề đem về buồng riêng xem xét cho ung dung. Mặc dù đã ngó sẵn, tôi vẫn kinh ngạc khi khám phá ra đó là một đống thư, hầu như hàng ngày, chắc thế, của Linton Heathcliff trả lời những thư cô gửi tới. Những bức thư đầu viết còn lúng túng và ngắn, nhưng dần dần phát triển thành những lá thư tràng giang đại hải, ngây ngô, song do người viết còn nhỏ tuổi nên lại hóa tự nhiên. Tuy vậy, đây đó có những chỗ mà tôi cho là được mượn từ một nguồn nào đó từng trải hơn. Một số bức khiến tôi ngạc nhiên, đó là những kết hợp kỳ cục pha trộn nhiệt tình nồng cháy với những nhạt nhẽo vô vị. Mở đầu với tình cảm mãnh liệt và kết thúc bằng lối văn dài dòng màu mè của một chú học trò gửi một mỹ nhân tưởng tượng vô hình vô thể. Chúng có thỏa mãn Cathy hay không, tôi chả biết. Song đối với tôi đó là mớ giấy lộn hoàn toàn vô giá trị. Sau khi dở những bức tôi cho là đáng xem, tôi gói tất cả vào một chiếc khăn tay để riêng ra, khóa cái ngăn kéo rỗng lại. Theo thói quen, cô chủ nhỏ của tôi xuống nhà từ sáng sớm và vào bếp. Tôi quan sát thấy cô ra cửa khi có một thằng bé tới, và trong khi cô hầu như coi bò sữa đổ đầy bình của nó, cô nhét một cái gì vào túi áo nó và rút ra một cái gì khác. Tôi đi vòng lại vườn và phục kích chú nhỏ liên lạc. Nó chống cự lại anh Dũng để bảo vệ vật được ủy thác, làm trào cả sữa, nhưng tôi cũng lấy được bức thư. Và vừa dọa nó liệu hồn nếu không về thẳng ngay nhà, tôi vừa dừng lại dưới bức tường đọc hết áng văn trìu mến của cô Cathy. Nó giản dị hơn và hùng hồn hơn thư của cậu em họ, rất dễ thương và rất ngốc nghếch. Tôi lắc đầu, tư lự đi vào nhà. Hôm đó trời mưa nên cô không đi dạo chơi quanh thảo viên để giải sầu được. Cho nên học hành buổi sáng xong xuôi, cô lại cầu viện tới niềm an ủi ở cái ngăn kéo. Cha cô ngồi đọc ở bàn và tôi chủ tâm biện ra chút việc và víu những mép không hề rách của rèm cửa, mắt đăm đăm dõi theo hành động của cô.
Một con chim bay về thấy tổ bị cướp sạch trơn, mà lúc đi vẫn còn đầy chim non díu dít, cũng không thể biểu lộ trong những tiếng kêu đau đớn và những đập cánh xao xuyến, một nỗi tuyệt vọng tột cùng hơn cô độc trong một tiếng ôi, và trong sự biến sắc trên vẻ mặt mới đây còn hân hoan của cô. Ông Linton ngước lên. Có chuyện gì thế con yêu? Con va vào đâu bị đau chăng? Ông nói. Giọng nói cùng mắt nhìn của ông khiến cô chắc chắn rằng không phải ông đã khám phá ra chỗ cất giấu. Không ba, cô hổn hển. U Ellen, lên gác. Em thấy khó chịu. Tôi tuột theo và đưa cô ra ngoài. U Ellen, U lấy phải không? Cô quỳ thụp xuống, bắt đầu nói ngay khi chỉ còn hai chúng tôi trong buồng. Ôi, cho em xin rồi em sẽ chẳng bao giờ làm thế nữa. Đừng mách ba. U Ellen, U chưa mách ba em đấy chứ. U nói là chưa đi, em đã hư đốn quá, nhưng em sẽ chừa. Với một vẻ nghiêm nghị, trang trọng theo cách của mình, tôi bảo cô đứng dậy. Thế đấy, tôi thốt lên. Cô Catherine, hình như cô đã đi khá xa, cô có thể xấu hổ về những cái đó đấy. Một bó giấy lộn, thật vậy, cô dở ra nghiên cứu trong những giờ rỗi. Chà, đem mà in được đấy. Và theo cô, ông chủ sẽ nghĩ sao khi tôi đem cái của này bày ra trước mặt ông? Tôi chưa đưa, nhưng cô đừng có tưởng tôi sẽ giữ kín những bí mật nhố nhăng của cô. Xấu hổ, và hẳn là cô đã đầu tiêu trong việc viết những thứ vớ vẩn này. Tôi dám chắc là cậu ta không nghĩ đến chuyện khởi sướng. Em không. Cathy nức nở dầu dị đến tan nát lòng. Em không hề nghĩ đến chuyện yêu Linton trước khi... Yêu, tôi kêu lên, giọng hết sức mỉa mai. Yêu, có ai từng nghe thấy chuyện hay ho như thế không? Có khác nào tôi nói đến chuyện yêu lão chủ cối xay mỗi năm một lần đến mua lúa mì nhà ta? Yêu với đường, đẹp đẽ chưa? Mà cả đời cộng cả hai lần, cô gặp Linton được có 4 tiếng đồng hồ chưa mấy? Này đây, mớ giấy lộn còn ít ấy. Tôi sẽ mang nó đến phòng đọc sách và chúng ta sẽ xem ba cô nói gì về cái trò yêu đương như thế. Cô nhảy bổ đến những bức thư quý giá của mình, nhưng tôi giơ chúng lên trên đầu. Thế rồi cô tuôn ra thêm những lời cầu khẩn cuồng nhiệt, xin tôi đốt chúng đi. Làm gì thì làm chứ đừng bêu ra. Và quả thật, tôi vừa muốn mắng lại vừa tức cười cũng không kém. Vì tôi cho tất cả những trò đó là trò trẻ con hão huyền, nên cuối cùng tôi dịu đi phần nào và hỏi. Nếu tôi đồng ý đốt, cô có hứa chắc chắn là sẽ thôi không gửi và cũng không nhận gì nữa, dù là thư hay sách, vì tôi thấy cô gửi sách cho cậu ta, dù là món tóc, nhẫn hay đồ chơi không. Chúng em có gửi đồ chơi đâu, Catherine kêu lên, lòng tự tôn át cả nỗi hổ thẹn. Vậy thì bất kỳ cái gì khác cũng không, tôi nói. Cô không chịu hứa thì tôi đi ngay đến chỗ ba cô bây giờ. Em xin hứa, U Ellen. Cô nắm lấy áo váy tôi, kêu lên. Ôi, U hãy bỏ nó vào trong lò sưởi, đốt đi. Nhưng khi tôi bắt đầu lấy que cởi bới ra một chỗ thì cô thấy sự hy sinh đó quá đau đớn, không chịu đựng nổi. Cô van vì tôi để lại cho cô một hoặc hai bức. Một hoặc hai cái thôi, U Ellen, để em giữ vì Linton. Tôi cởi nút khăn và bắt đầu liệng những bức thư vào ngọn lửa cuộn lên ống khói. Em phải lấy một cái, U ác lắm. Cô thét lên, phóng tay vào lửa, lôi ra mấy mảnh đã cháy một nửa, bỏng cả ngón tay. Được lắm, và tôi cũng có vài cái để đưa cho ba xem. Tôi đáp, giữ chỗ còn lại cho vào bọc và quay về phía cửa. Cô chút cả những mảnh giấy cháy đen vào đống lửa và ra hiệu cho tôi hoàn thành cuộc hỏa thiêu. Việc đã xong, tôi đảo đám tro và đổ lên đó một sảnh than, còn cô câm lặng rút về phòng riêng với cảm giác bị tổn thương nặng nề. Tôi xuống và nói với ông chủ tôi rằng cơn nôn na khó chịu của cô gần như đã qua, nhưng tôi xét thấy nên để cô nằm nghỉ một lúc là tốt nhất. Cô không ăn trưa, nhưng đến bữa chiều lại xuất hiện, mặt tái nhợt, mắt đỏ ngầu và bề ngoài xem ra nhẫn nhịn một cách kỳ lạ. Sáng hôm sau, tôi trả lời bức thư mang tới bằng một mẩu giấy có ghi: yêu cầu cậu Heathcliff đừng gửi thư từ gì cho cô Linton nữa, vì cô sẽ không nhận đâu. Và từ đó trở đi, thằng bé đến không có thư trong túi. Chương 22. Hết hè và bắt đầu sang thu, đã quá ngày lễ thánh Misen, nhưng năm nay gặt muộn và một số cánh đồng của chúng tôi vẫn còn ngổn ngang. Ông Linton và con gái thường hay ra ngoài, dạo bước giữa đám thợ gặt, và cái bữa dọn nốt những lượng cuối cùng, hai cha con ở lại đến chiều tối. Vì chiều hôm ấy trời trở lạnh và ẩm ướt, ông chủ bị một cơn cảm lạnh ác nghiệt nằm lại dai dẳng trong phổi, khiến ông phải nằm liệt trong nhà suốt mùa đông, gần như không dứt. Cô Cathy tội nghiệp bị mê sợ về câu chuyện tình nhỏ nhỏ, đâm buồn hơn và thờ tận hơn trước nhiều từ khi phải dứt bỏ nó. Cha cô nhấn đi nhấn lại là cô phải bớt đọc sách và tập thể dục nhiều hơn. Cô không có điều kiện được ông ở liền bên cạnh nữa. Tôi thấy mình có bổn phận phải lấp chỗ trống ấy đến hết mức có thể. Một sự thay thế vô hiệu quả, vì tôi chỉ có thể dành ra từ bao nhiêu công việc hàng ngày được 2-3 tiếng để theo chân cô. Với lại, hiển nhiên cô không thích chơi với tôi bằng với ông.
một buổi chiều tháng 10 hay đầu tháng 11 gì đó, một buổi chiều lành lạnh, ẩm ướt, mặt đất và các lối đi xào xạc lá héo đẫm nước, bầu trời xanh giá rét bị mây che phủ một nửa, những dải mây xám đen từ phía tây dâng lên nhanh với những chữ lượng mưa lớn. Tôi đề nghị cô chủ nhỏ đừng đi dạo vì tôi chắc chắn là sẽ mưa rào. Cô không chịu, thành thử tôi miễn cưỡng khoác chiếc áo ngoài, cầm ô theo cô đi dạo đến cuối thảo viên, một thông lệ thường làm lúc chán nản. Và bao giờ cô cũng ở trong tâm trạng như vậy khi ông Edgar đau nặng hơn bình thường. Điều ông không hề thú nhận, nhưng cả cô lẫn tôi đều đoán được, bằng vào sự trầm lặng tăng thêm và vẻ mặt u sầu của ông. Cô buồn bã dấn bước không chạy nhảy nữa, mặc dầu gió lạnh có thể khiến cô thèm băng mình lao vút đi. Và nhiều khi liếc mắt, tôi thấy cô giơ tay lên gạt một cái gì trên má. Tôi nhìn quanh xem có cái gì làm cô khuây khỏa. Ở một bên đường, nhô lên một bờ cao, gồ ghề. Trên đó chênh vênh mấy cây phỉ và mấy cây sồi còi cọc, dễ trỏi ra đến một nửa. Đất chỗ này quá xốp đối với sồi và những cơn gió mạnh đã uốn một số rạp xuống như thành nằm ngang. Mùa hè, cô Catherine khoái trèo lên những thân cây ấy và ngồi trên cành vắt vẻo cách mặt đất 6-7 mét. Tuy hài lòng với sự nhanh nhẹn cùng tâm hồn trẻ thơ lâng lâng của cô, tôi vẫn cho rằng nên giày lao một chút mỗi lần bắt gặp cô ở độ cao như thế, nhưng bằng cách nào đó để cô ngầm hiểu là không cần phải xuống ngay. Từ bữa trưa đến bữa trà, cô cứ nằm trong cái nôi ấy của mình cho gió đu đưa, chẳng làm gì ngoài hát khẽ một mình những bài hát cũ do tôi dạy cô hồi còn bé, hoặc ngắm những cặp vợ chồng chim mớm cho con ăn và dỗ chúng tập bay, hoặc thu mình khoan khoái nhắm mắt, nửa suy nghĩ, nửa mơ màng, sung sướng không lời nào tả xiết. Nhìn kia cô, tôi thốt lên, chỉ vào một cái hốc dưới đám rễ của một cây cong queo. Mùa đông chưa vào được đến đây. Kia có một bông hoa nhỏ, mầm nụ cuối cùng sót lại của đám hoa chuông chi chít mà hồi tháng 7 còn phủ khắp những tầng cỏ kia một lớp sương màu hoa cà. Cô có muốn trèo lên ngắt nó về khoe với ba không? Kathy đăm đăm hồi lâu nhìn bông hoa lẻ loi rung rung trong hốc đất chỗ che nó và cuối cùng trả lời. Không, em chẳng muốn động đến nó, nhưng trông nó thật buồn, phải không, U Ellen? Phải, tôi nhận xét, cũng rét cóng và ủ ê gần bằng cô ấy. Mà cô chẳng còn một hột máu, ta hay nắm tay nhau chạy nào, cô đang ỉu xìu, dám chắc là U sẽ theo kịp. Không, cô nhắc lại và tiếp tục nhẩn nha bước. Thỉnh thoảng lại dừng chân, tư lự trên một tảng rêu hoặc một túm cỏ phai, hoặc một đám nấm phô màu da cam xám nhạt giữa những đống lá đã ngả màu nâu, và chốc chốc lại đưa tay lên ngoảnh mặt đi. Catherine, làm sao em khóc cưng? Tôi hỏi, lại gần quàng tay lên vai cô. Em không nên khóc vì ba cảm lạnh, hãy lấy làm mừng là không có gì nguy hiểm hơn. Lúc này cô không kìm được nước mắt nữa, hơi thở nghẹn lại vì những tiếng nức nở. Ồ, rồi sẽ là một cái gì tệ hại hơn, cô nói. Và rồi em sẽ làm thế nào khi ba và U bỏ em lại một mình? Em không thể quên được câu U đã nói, U Ellen ạ, lúc nào nó cũng ở trong tâm trí em. Cuộc đời sẽ thay đổi biết mấy, thế giới sẽ ảm đạm biết mấy khi ba và U chết. Chả ai nói được, biết đâu em lại chết trước chúng tôi. Tôi đáp, dự đoán điều xấu là không nên. Chúng ta hy vọng còn bao nhiêu năm qua trước khi bất kỳ ai trong chúng ta qua đời. Ông chủ còn trẻ và U còn khỏe, mới 45 tuổi. Mẹ của U sống đến năm 80, một bà già đến phút cuối đời vẫn vui vẻ. Và giả dụ trời độ cho ông Linton ăn thọ 60, thì số năm còn lại vẫn nhiều hơn số tuổi của em bây giờ đấy em ạ. Vậy mà đi khóc thương sẵn một tai họa từ những hơn 20 năm sau thì có điên hay không cơ chứ? Nhưng cô Isabella còn trẻ hơn ba thì sao? Cô nhận xét, mắt ngước nhìn rụt rè, hy vọng tìm thêm chút an ủi. Cô Isabella không có chúng mình chăm sóc. Tôi đáp, cô không may mắn bằng ông chủ, không có nhiều gắn bó như ông để tha thiết với cuộc sống. Tất cả những gì em cần làm là phụng dưỡng ba em cho tốt, động viên ông đừng lo lắng về bất kỳ cái gì. Chú ý điều này đấy. Kathy, U nói thật đấy, em có thể giết ông nếu em điên đầu, liều lĩnh đi ôm ấp một tình yêu dại dột, ngông cuồng với con trai của một người chỉ mong ông số mồ mới hả, và để ông phát hiện thấy em buồn phiền về cái biện pháp cách ly mà ông xét thấy cần phải thi hành. Em chả buồn phiền về chuyện gì ở trên đời ngoài bệnh tình của ba. Cô gái đáp, em chả thiết gì bằng ba cả, và chừng nào em còn trí khôn, em sẽ không bao giờ em sẽ làm một hành động nào hoặc nói một lời nào làm ba khổ tâm. Đêm nào em cũng cầu nguyện sao cho em còn sống do ba, bởi thà em khổ sở còn hơn ba khổ, điều đó chứng tỏ em yêu ba hơn bản thân. Những lời tốt đẹp đấy, tôi đáp, nhưng còn phải chứng minh bằng việc làm nữa. Và sau khi ba khỏe, cô hãy nhớ đừng quên lo những quyết tâm đã hình thành trong giờ phút lo sợ. Trong khi chuyện trò, chúng tôi tiến đến gần một cái cửa mở ra đường cái và cô chủ nhỏ của tôi.
Trở lại rạng rỡ, leo tót ngồi lên trên bờ tường, với tay định túm lấy mấy quả chín đỏ trên những cành ngọn cây hồng dại đổ bóng xuống ven đường. Những quả thấp đã bị ngắt, nhưng những quả phía trên thì, trừ phi từ chỗ Kathy ngồi lúc này, chỉ có chim mới đụng tới được. Trong khi vươn ra định hái, mụ cô rơi xuống và vì cửa khóa, cô đề nghị trèo xuống để nhặt. Tôi bảo cô phải cẩn thận kẻo ngã và cô thoăn thoắt biến mất. Nhưng quay trở lại thì không dễ dàng đến thế. Đá tường thì nhẵn và chát xi măng phẳng lì. Còn những bụi hồng, những bụi mâm xôi mọc lan thì không thể đủ vững mà bíu vào mà trèo trở lên. Tôi thật ngốc chẳng nhớ gì đến chi tiết ấy, mãi đến lúc nghe thấy cô bé vừa cười vừa nói. Ellen, ô phải kiếm cái chìa khóa thôi, kéo em lại phải chạy vòng ra lối nhà bác gác cửa. Em không sao trèo được lên tường từ mé bên này. Cứ đứng nguyên đấy nhé, tôi đáp. Tôi có chùm chìa khóa trong túi đây, may ra có cái mở được, nếu không tôi sẽ đi kiếm. Catherine tiêu khiển bằng cách nhảy lui nhảy tới trước cửa, trong khi tôi lần lượt thử hết tất cả các chìa khóa lớn. Tôi đã tra nốt cái cuối cùng vào ổ khóa và thấy không cái nào vừa cả. Do đó, nhắc lại lời dặn của cô cứ ở nguyên chỗ. Tôi sắp sửa chạy thật nhanh về nhà, thì một tiếng động đang tới gần khiến tôi dừng lại. Đó là tiếng ngựa phi nước kiệu. Catherine cũng ngừng nhảy. Ai thế? Tôi thì thào. U Ellen, giá U có thể mở cửa ra được. Cô gái thì thào đáp lại, để lo âu. Ôi cô Linton, một giọng trầm trầm cất lên, giọng người cưỡi ngựa. Tôi thấy là mừng được gặp cô. Đừng vội nào, vì tôi muốn nói một chuyện cần được cô giải thích cho rõ. Cháu không nói chuyện với ông đâu, ông Heathcliff ạ. Catherine trả lời. Ba bảo ông là một người độc ác, ông ghét cả ba lẫn cháu, U Ellen cũng bảo thế. Vấn đề đâu phải ở chỗ đó, Heathcliff nói, vì đó chính là ông ta. Chắc là tôi không ghét con trai tôi và chính về chuyện nó mà tôi lưu ý cô. Phải, cô có duyên cớ để đỏ mặt đấy. Chẳng phải từ 2-3 tháng nay cô vẫn có thói quên viết thư cho Linton đó sao? Chơi trò tình ái hử? Cả hai cô cậu đang đánh đòn vì tội này. Nhất là cô, lớn tuổi hơn mà hóa ra lại ít xúc cảm hơn. Tôi đã nắm được những bức thư của cô và nếu cô giờ thói hỗn xược với tôi sẽ gửi đến cho ba cô. Tôi đồ rằng cô đã chán cái trò chơi ấy và bỏ cuộc rồi, phải không? Ờ, cô đã vứt bỏ Linton cùng với trò chơi đó và vũng lầy tuyệt vọng. Nó đã nghiêm túc vào cuộc, đã yêu thật sự. Đúng như tôi đang sống rành rành đây, nó đang chết vì cô, vỡ nát tim vì sự thay lòng đổi dạ của cô. Đây không phải dùng hình tượng mà là thực tế. Mặc dù Hareton đã thường xuyên giễu nó suốt 6 tuần nay và tôi đã dùng những biện pháp nghiêm khắc hơn, cố làm nó sợ, cho tỉnh cơn ngu dại, tình trạng nó vẫn mỗi ngày một thêm trầm trọng và nếu cô không làm nó hồi phục, nó sẽ nằm dưới ba tấc đất trước mùa hè năm sau. Làm sao ông có thể nói dối cô bé tội nghiệp một cách trắng trợn như thế? Từ bên trong, tôi nói vọng ra. Xin ông phóng ngựa đi cho rồi, làm sao mà ông có thể dựng lên những điều bịa đặt bỉ ổi như thế? Cô Cathy, U sẽ lấy đá ghè vỡ ổ khóa, cô đừng có tin cái điều bậy bạ đê tiện ấy. Tự bản thân cô cũng có thể cảm thấy là không thể nào người ta lại có thể chết vì yêu một kẻ xa lạ. Mình không biết là có kẻ đứng nghe trộm. Kẻ đốn mặt bị phát hiện lầm bầm vậy. Bà Dean đáng kính, tôi mến bà, nhưng tôi không ưa cái thói hai mang của bà. Y lớn tiếng nói tiếp. Làm sao bà có thể nói dối một cách trắng trợn đến mức khẳng định rằng tôi ghét cô bé tội nghiệp và bịa ra những chuyện ngáo ộp làm cô sợ hết vía, không dám bén mảng đến cổng nhà tôi. Catherine Linton, ngay cái tên cũng đã làm ấm lòng tôi. Cô bé xinh đẹp của tôi, cả tuần này tôi sẽ vắng nhà, cô hãy đến xem tôi có nói thật không. Đến mà xem, cô bé thân yêu, cô thử tưởng tượng ba cô ở địa vị tôi và Linton ở địa vị cô. Rồi nghĩ xem cô sẽ đánh giá gã tình nhân ba vạ của cô ra sao nếu gã từ chối không động một bước chân để an ủi cô khi chính ba cô cầu khẩn gã và đừng có rơi vào cùng một sai lầm như thế chỉ vì ngốc nghếch. Tôi xin thề trên sự cứu chuộc linh hồn tôi rằng nó đang đi xuống mồ và không ai ngoài cô có thể cứu được nó. Ổ khóa nhượng bộ và tôi bước ra. Tôi thấy là Linton đang sắp chết. Heathcliff nhắc lại, nhìn tôi chừng chừng, buồn tủi thất vọng đang đẩy nhanh nó đến phút lâm chung. Nelly, nếu bà không chịu cho cô ấy đi thì bà có thể thân hành sang mà coi. Nhưng giờ này tuần sau tôi mới trở về và tôi nghĩ chính chủ bà hẳn cũng không phản đối gì lắm việc cô đến thăm đứa em họ. Vào thôi, tôi nói, nắm lấy cánh tay Cathy và gần như cưỡng bách cô trở vào vì cô còn chần chừ, đôi mắt bối rối nhìn nét mặt người vừa nói. Mặt y quá nghiêm nghị, không hề biểu hiện dã tâm bên trong. Y thúc ngựa lại gần cô và cúi xuống nói. Cô Catherine, tôi thú thật với cô là tôi kém kiên nhẫn với Linton, mà Hareton và Joseph thì lại càng kém nữa. Tôi thừa nhận rằng nó phải sống với một đám người khắc nghiệt, nó khao khát sự ân cần cũng như tình yêu. Và một lời ân cần của cô sẽ là phương thuốc tốt nhất đối với nó. Đừng có bận tâm đến những ngăn ngừa độc ác của bà Dean, mà hãy rộng lượng và cố thu xếp gặp nó. Ngày đêm nó mơ đến cô và không thể tin rằng cô ghét nó vì thấy cô không viết thư cũng chẳng đến thăm. Tôi đóng cửa, lăn một hòn đá lại trợ sức với ổ khóa đã bị bẩy rời để chèn cho chắc chắn và dương ô lên. Kéo cô bé vào nó dưới đó vì mưa đã bắt đầu táp qua những cành cây kẽo kẹt, nhắc nhở chúng tôi chớ chậm trễ nữa. Chúng tôi chạy thật nhanh về nhà, vội vàng chả kịp bình luận gì về cuộc gặp gỡ với Heathcliff. Xong bằng cảm tính, tôi đoán là giờ đây team Catherine đã bị che phủ hai tầng bóng tối. Nên mặt cô buồn đến nỗi tưởng như đó không phải là diện mạo cô nữa. Hiển nhiên cô coi những gì vừa nghe thấy là thật đến chân tơ kẽ tóc. Ông chủ đã về phòng nghỉ từ trước lúc chúng tôi trở vào nhà. Cathy len lén lên phòng ông để xem tình hình ông ra sao. Ông đã ngủ thiếp. Cô quay lại đề nghị tôi ngồi với cô trong phòng sách. Chúng tôi cùng dùng bữa trà. Sau đó cô nằm trên tấm thảm và bảo tôi đừng nói gì vì cô mệt. Tôi lấy một quyển sách, vờ đọc. Cho rằng tôi đã bị cuốn hút vào những trang sách, cô lại bắt đầu lặng lẽ khóc. Giờ đây, đó hình như là trò tiêu khiển ưa thích của cô. Tôi chịu khó để cô giải sầu theo cách đó một lúc. Rồi tôi bình phẩm, giễu cợt và mỉa mai tất cả những lời cả quyết của Heathcliff về con trai. Như thế tôi chắc chắn là cô sẽ nhất trí. Than ôi, tôi không đủ tài giải được cái tác động độc hại mà câu chuyện của y đã gây nên. Đó chính là điều y nhắm tới. U có thể đúng, U Elena. Cô đáp, nhưng em chưa biết đích xác thì không thể cảm thấy an tâm được. Em cần phải nói với Linton rằng việc em không viết thư chẳng phải lỗi tại em và làm cho cậu ấy tin rằng em sẽ không thay lòng đổi dạ. Giận dữ và phản đối, tính cả tin ngốc nghếch của cô thì phòng có ích gì. Đêm ấy chúng tôi chia tay, hục hặc với nhau. Nhưng hôm sau, tôi lên đường sang đồi giáo hú, đi cạnh con ngựa chở cô chủ nhỏ ương ngạnh của tôi. Tôi không chịu đựng được cái nỗi phải chứng kiến sự khổ não của cô. Thấy vẻ mặt tái nhợt, ủ rũ cùng cặp mắt hùng hục của cô. Và tôi nhượng bộ với hy vọng mong manh là bằng sự tiếp đón của chúng tôi, đích thân Linton có thể chứng tỏ câu chuyện kia thiếu cơ sở thực tế biết chừng nào. Chương 23. Tiếp theo đêm mưa là một buổi sáng mù sương, nửa sương giá, nửa mưa phùn và những dòng suối thất thời từ vùng cao dốc sách chảy xuống, cắt ngang đường đi của chúng tôi. Hai chân tôi ướt sũng, tôi cáu kỉnh và chán nản, đúng tâm trạng phù hợp để làm cái công việc khó chịu bậc nhất này. Chúng tôi vào ngôi nhà trại bằng lối bếp để nắm chắc xem Heathcliff có đi vắng thật không, vì tôi chả mấy tin ở những cam đoan từ miệng y. Một mình Joseph như đang ngồi trong một thứ nát bàn, bên cạnh một bếp lửa cao, một ca rượu mạnh đặt trên bàn gần lão. Bàn thì lổn nhổn những miếng bánh yến mạch nướng và chiếc tẩu thuốc ngắn màu đen ngậm nơi miệng. Catherine chạy tới chỗ lò sưởi để sưởi. Tôi hỏi ông chủ có nhà không? Câu trả lời của tôi mãi không được trả lời, đến nỗi tôi tưởng lão già đã hóa điếc, tôi bèn nhắc lại to hơn. Không, lão gầm gừ, hay đúng hơn, rít lên qua lỗ mũi. Không. Các ngươi ở nơi nào đến thì rớ về nơi ấy đi. Joseph, từ phòng trong một giọng gắt gỏng thốt lên cùng một lúc với tôi. Tôi phải gọi lại bao nhiêu lần nữa, giờ chỉ còn than đỏ thôi. Joseph, lại ngay đi nào. Những hơi thuốc rít thật mạnh và cái nhìn chằm chằm khi rời lò sưởi chứng tỏ lão không buồn để tai đến lời gọi đó. Không thấy chị quản gia và Harrington đâu, có lẽ người thì chạy công việc vặt, kẻ thì làm đồng. Chúng tôi nghe biết giọng của Linton đến bước vào. Ôi, ước gì lão chết dấp ở trên gác xếp đi. Chết đói, chết khát, gã thiếu niên nói. Nghe bước chân chúng tôi lại gần lại lầm tưởng là lão hầu trành mảng của mình. Nhận ra mình lầm, gã ngừng bặt. Cô chị họ chạy bay tới. Có phải cô đấy không, tiểu thư Linton? Gã nói, ngẩng đầu lên khỏi tay dựa của chiếc ghế lớn, nơi gã đang ngả mình. Không, đừng hôn tôi, kẻo tôi đứt hơi mất. Lạy chúa, cha bảo là cô sẽ tới thăm. Gã nói tiếp sau khi hồi sức một chút từ cái ôm hôn của Catherine, trong khi cô đứng cạnh, coi bộ rất hối hận. Cô vui lòng đóng giúp cửa nhé. Cô để mở cửa kia kìa, và những con người đáng ghét kia chẳng mang than vào lò sưởi. Trời rét làm sao? Tôi đảo lớp than cháy dở và tự mình đi kiếm một số than. Gã thiếu niên tàn phế phàn nàn là tôi để cho bay đầy người gã, nhưng thấy gã ho mệt nhọc và nom có vẻ ốm, đang sốt, nên tôi không cự lại sự khó tính ấy làm gì. Nào, Linton, Catherine thì thầm khi chán gã đỡ cau. Gặp tôi, Linton có mừng không? Tôi có thể giúp gì cho Linton không? Tại sao cô không đến từ trước? Gã hỏi. Đáng lẽ cô nên đến chứ đừng viết thư. Tôi viết những bức thư dày dặc ấy mệt dễ sợ. Thà nói chuyện với cô còn thích hơn nhiều. Bây giờ thì tôi không còn đủ sức để nói chuyện cũng như làm bất kỳ cái gì khác. Không biết Zila đâu rồi. Bác, rồi cậu nhìn tôi, vào bếp xem hộ nhé. Công phục dịch ban nãy đã chẳng được lời cảm ơn nào. Tôi không muốn chạy tới chạy lui theo sự sai phái của gã, nên trả lời. Ngoài ấy chắc có ai ngoài Joseph cả. Tôi muốn uống nước. Gã bực bội thốt lên và quay đi.
Từ bữa cha đi, dì Lai lúc nào cũng lang thang ra Gimmerton, thật khốn nạn, và tôi buộc phải xuống dưới này, cứ ở trên gác thì bọn họ nhất định không thèm nghe thấy tôi gọi. Chắc cậu có quan tâm tới cậu không, cậu Heathcliff? Tôi hỏi, nhận thấy Catherine bị chững lại trong những cố gắng vồn vã thân mật của mình. Chú ý ư, ông ấy ít ra cũng khiến bọn họ quan tâm hơn một chút. Gã kêu lên, bọn khốn kiếp. Cô biết không, tiểu thư Linton, cái tên cục xúc Harrington ấy lại dám cười tôi. Tôi ghét hắn, thực tình, tôi ghét cả bọn, họ là những kẻ bị ổi. Cathy bắt đầu tìm ít nước uống. Cô vớ được một cái bình trong chặn bát đĩa, rót đầy một cốc và mang đến. Gã bảo cô thêm vào đó một thìa rượu vang ở một cái chai trên bàn, rồi sau khi uống một chút, có vẻ bình tĩnh hơn và khen cô rất ân cần. Thấy gặp tôi, Linton có mừng không? Cô nhắc lại câu hỏi lúc trước và hài lòng thấy gã hơi chớm chớm mỉm cười. Có, tôi mừng chứ. Được nghe thấy một giọng nói như giọng cô là một cái gì đấy mới mẻ. Gã kêu lên. Nhưng tôi đã bị ngầy ngà vì cô không đến. Cha thì thề rằng đó là tại tôi. Cha gọi tôi là đồ thảm hại, dễ dao động vô giá trị và bảo rằng cô khinh tôi. Rằng nếu cha ở địa vị tôi thì bây giờ đã làm chủ ấp bên ấy còn hơn cả ba cô rồi. Nhưng cô không khinh tôi đấy chứ, tiểu thư. Tôi muốn Linton cứ gọi tôi là Catherine hay Cathy thôi. Cô chủ nhỏ của tôi ngắt lời. Không, sau ba và U. Ellen đây, Linton là người tôi yêu hơn bất kỳ ai đang sống trên đời. Tuy nhiên, tôi không yêu ông Heathcliff được. Và khi nào ông về là tôi không dám đến. Liệu ông đi vắng có nhiều ngày không? Không nhiều đâu, Linton đáp. Nhưng cha dạo này ra đồng hoang luôn vì mùa xuân đã bắt đầu. Trong lúc cha vắng nhà, cô có thể qua 1-2 giờ với tôi. Hãy hứa thế đi. Tôi nghĩ là tôi sẽ không cáu kỉnh với cô. Cô sẽ không khiêu khích tôi và bao giờ cũng sẵn sàng giúp tôi chứ. Ừ, Catherine nói, tay vuốt mớ tóc dài mềm của gã. Nếu tôi được ba đồng ý, tôi sẽ dành thời gian của mình cho Linton. Linton xinh đẹp, giả như Linton là em trai tôi. Nếu thế cô sẽ yêu tôi hơn ba cô chứ? Gã nhận xét, vui vẻ hơn. Nhưng cha tôi bảo là cô sẽ yêu tôi hơn cả ông và mọi thứ trên đời nếu cô là vợ tôi, cho nên tôi muốn thế hơn. Không, tôi sẽ không bao giờ yêu ai hơn ba cả, cô nghiêm trang trả lời. Và đôi khi người ta ghét vợ mình nhưng không ghét anh chị em ruột. Nếu Linton là em ruột tôi, Linton sẽ ở với chúng tôi và ba sẽ cưng Linton như cưng tôi. Linton bác bỏ ý kiến là người ta có thể ghét vợ nhưng Cathy khẳng định thế và dựa vào những điều được biết dẫn chứng luôn mối ác cảm của chính cha Linton với cô mụ ruột của cô. Tôi cố tìm cách ngăn miệng lưỡi thiếu chín chắn của cô lại. Tôi không làm nổi việc đó trước khi cô tông tốc nói hết những điều mình biết ra. Cậu Heathcliff ta rất cáu, cả quyết rằng câu chuyện của cô là dối trá. Ba kể cho tôi thế và ba không bao giờ nói dối. Cô sẵn giọng đáp. Cha tôi coi khinh ba cô, Linton lớn tiếng. Cha tôi gọi ba cô là một tên vừa ngu vừa nhát. Cha cậu là một con người hiểm độc, Catherine quạc lại, và cậu dám nhắc lại điều ông ấy nói thì quả thật là nhảm. Ông ấy ắt phải ác nghiệt lắm thì cô Isabella mới bỏ ông như thế. Mẹ tôi không bao giờ bỏ cha tôi, gã thiếu niên nói, cô không được cãi tôi. Cô đã bỏ đi, cô gái nói lớn. Được, tôi sẽ nói cho cô biết một điều, Linton nói, mẹ cô ghét bà cô như thế đấy. Ôi, Catherine kêu lên, quá uất máu không nói tiếp được nữa. Và mẹ cô yêu cha tôi, gã nói thêm. Cậu là một thằng bé nói dối, bây giờ thì tôi ghét cả cậu rồi. Cô hổn hển, mặt đỏ lên vì giận dữ. Mẹ cô yêu cha tôi, đúng thế. Linton lảnh lót, lún sâu vào chiếc ghế nằm và ngả đầu để thưởng thức nỗi hoang mang của đối thủ đứng đằng sau. Im, cậu Heathcliff. Tôi nói, tôi chắc đấy cũng là chuyện của cha cậu bịa ra. Không phải, bác câm miệng đi. Gã đáp, mẹ cô yêu cha tôi, đúng thế, Catherine, đúng thế, đúng thế. Tức điên lên, Cathy đẩy mạnh chiếc ghế một cái khiến gã ngã vật vào tay ghế. Lập tức, gã bị một cơn ho đến nghẹn thở, mau chóng chấm dứt sự đắc thắng của gã. Cơn ho kéo dài đến nỗi ngay cả tôi cũng đâm sợ. Còn cô chị họ thì khóc cật lực, thất kinh vì việc ác vừa làm, tuy không nói ra. Tôi đỡ cậu ta cho đến lúc dứt cơn. Sau đó, gã đẩy tôi ra, lặng lẽ gục đầu xuống. Catherine cũng nín khóc, ngồi vào một chiếc ghế đối diện và trang trọng nhìn lò sưởi. Bây giờ cậu cảm thấy thế nào, cậu Heathcliff? Tôi hỏi sau khi đợi 10 phút. Tôi ước gì cô ấy cũng cảm thấy như tôi. Gã trả lời, đồ hằn học, tàn ác. Harrington cũng chẳng bao giờ động đến tôi. Cả đời hắn chả đánh tôi bao giờ. Hôm nay tôi đã đỡ. Thế mà... Giọng gã chìm đi trong tiếng thút thít. Tôi đâu có đánh cậu. Cathy lầm rầm, cắn môi để khỏi phát khùng một lần nữa. Gã thở dài và rên rầm như đang đau lắm. Cứ thế kéo dài đến 15 phút. Rõ ràng với chủ đích làm cho cô chị họ khổ tâm, vì hễ thấy cô nén một tiếng nấc là gã lại uốn éo giọng cho thêm phần đau đớn lâm ly. Tôi rất ân hận vì đã làm cậu đau, Linton ạ. Cuối cùng vì não lòng không chịu nổi, cô nói. Nhưng giá là tôi, thì cái đẩy nhẹ ấy chả thể làm tôi đau được, và tưởng cậu cũng thế.
cậu không đau lắm chứ Linton? Đừng để tôi về nhà với ý nghĩ là đã hại cậu. Trả lời đi, nói với tôi đi nào.
Tôi không thể nói với cô được, gã thì thầm. Cô đã làm tôi đau đến nỗi tôi sẽ ho nghẹn không ngủ được suốt đêm nay mất. Nếu cô bị cái bệnh ho này, cô sẽ biết nó như thế nào. Nhưng cô sẽ ngủ ngon lành trong khi tôi đau đớn, chẳng có ai ở bên mình. Tôi không biết nếu ở vào địa vị tôi, cô sẽ muốn qua những cái đêm kinh khủng ấy như thế nào. Và gã bắt đầu rên rỉ ầm ĩ lên vì thương thân.
Một khi cậu đã có thói quen qua những đêm ghê sợ, tôi nói, thì ắt chẳng phải vì cô Cathy mà cậu bất an. Nếu cô chẳng đến đây thì cậu vẫn vậy cơ mà. Dù sao cô ấy cũng sẽ không quấy rầy cậu nữa đâu. Có lẽ cậu sẽ bình tĩnh hơn khi chúng tôi từ giã cậu.
Tôi có phải đi khỏi đây không? Catherine cúi xuống gã, rầu rầu hỏi. Cậu có muốn tôi đi không, Linton?
Cô không thể sửa đổi được việc cô đã làm, gã nhỏ nhen nói, co người lại tránh cô. Trừ phi sửa đổi thành tệ hơn nữa bằng cách giày vò tôi phát sốt lên.
Vậy là tôi phải đi khỏi, cô nhắc lại.
Ít ra cũng để cho tôi yên, gã nói. Nghe cô nói tôi không chịu nổi.
Cô vẫn lần lữa không chịu ra về theo lời dỗ dành của tôi. Cứ thế mất một lúc chán ngấy. Nhưng rồi vì gã cũng chả nói năng gì, cuối cùng cô tiến ra cửa và tôi đi theo.
Một tiếng kêu thét khiến chúng tôi quay lại. Linton tụt từ chân ghế xuống sàn trước lò sưởi và nằm lăn ra rẽ đành đạch. Đó chỉ là cái thói hư thân mất nết của một đứa bé được nuôi dưỡng quá đâm nhiễu sự, nhất quyết giở trò tai ác, vòi quấy hết sức mình. Căn cứ vào hành vi, tôi có thể đi guốc vào bụng gã và lập tức nghĩ ngay rằng sẽ là điên rồ nếu cô trở theo gã. Cô bạn tôi thì không thế. Cô hoảng hốt chạy trở lại quỳ xuống và khóc và dỗ dành và van lơ cho đến khi gã im dần vì hết hơi, chứ tuyệt nhiên không phải vì ân hận đã làm cô khổ tâm.
U sẽ đỡ cậu ta lên cái ghế tủ, tôi nói, và cậu ta có thể lăn lộn tùy thích. Chúng ta không thể dừng lại trông coi cậu ta được. Cô Cathy, U hy vọng cô đã thấy rõ mình không phải là người có thể giúp gì cho cậu ta, và tình trạng sức khỏe của cậu ta đâu phải do quyến luyến cô mà ra.
Ấy, cậu ta thế đấy. Đi thôi, hễ cậu ta biết không có ai ở bên để quan tâm đến cái trò vớ vẩn của mình là cậu ta sẽ vui lòng nằm im thôi.
Cô đặt một cái gối dưới đầu gã và đưa cho gã một ít nước. Gã từ chối nước, vật vã trên gối một cách bứt rứt, như thể đó là một hòn đá hay một khúc gỗ vậy. Cô cố đặt gối cho thuận hơn.
Thế này thì tôi không chịu được, chưa đủ cao, gã nói. Catherine bèn mang thêm một cái nữa đặt lên trên.
Cao quá, cái đồ sinh sự ấy lẩm bẩm.
Vậy tôi phải sắp xếp thế nào mới được chứ? Cô hỏi, vẻ tuyệt vọng. Gã on người nhoài tới cô khi cô hơi quỳ xuống bên trước ghế tủ và biến vai cô thành chỗ dựa đầu.
Không, thế không được đâu, tôi nói. Cậu phải bằng lòng với cái gối thôi, cậu hít clip ạ. Tiểu thư đã phí quá nhiều thì giờ với cậu rồi. Chúng tôi không thể ở lại thêm 5 phút nữa.
Có chứ, ta có thể chứ, Cathy đáp. Bây giờ cô ấy ngoan và chịu khó rồi. Cô ấy bắt đầu hiểu là đêm nay em sẽ khổ sở hơn cậu ấy nhiều. Nếu em tin rằng vì em đến thăm mà cô ấy đã bệnh nặng thêm, rồi thì em không dám đến nữa. Hãy nói thật đi, Linton. Vì nếu tôi đã làm đau Linton thì tôi sẽ không nên đến nữa.
Cô phải đến để chữa cho tôi, gã đáp. Cô phải đến bởi vì đã làm đau tôi. Cô thừa biết là cô đã làm tôi đau cực kỳ. Khi cô bước vào, tôi không đến nỗi ốm như bây giờ, phải thế không nào?
Nhưng chính cô đã tự làm cho mình ốm vì kêu khóc và nỗi khủng chứ ai?
Tôi nói.
Tôi có làm thế đâu, cô chị họ nói. Thôi, dù sao bây giờ chúng ta cũng sẽ thân thiện với nhau. Và Linton cần tôi. Thật tình, Linton muốn thỉnh thoảng gặp tôi chứ?
Tôi đã bảo tôi muốn thế mà, gã sốt ruột đáp.
Hãy ngồi lên ghế tủ và để tôi tựa vào đầu gối cô. Dạo xưa má tôi vẫn thường làm thế, suốt hàng buổi chiều. Cô cứ ngồi thật yên và đừng nói chuyện, nhưng cô có thể hát một bài nếu biết hát, hoặc giá có thể kể một chuyện thơ dài thật đẹp và thú vị, một trong những chuyện thơ mà cô hứa dạy tôi ấy, hay một chuyện cổ tích. Tuy nhiên tôi vẫn thích nghe một chuyện thơ hơn. Bắt đầu đi.
Catherine kể lại chuyện thơ dài nhất mà cô thuộc. Việc làm này khiến cả hai đều rất hài lòng.
Linton muốn nghe một chuyện nữa và sau đó lại yêu cầu một chuyện nữa, mặc dù tôi hết sức phản đối. Họ cứ thế kéo dài cho đến lúc đồng hồ điểm 12 tiếng và chúng tôi nghe tiếng Harrington ngoài sân trở về để ăn trưa.
Thế mai, Catherine, mai cô có đến đây không?
Cô ấm hít clip hỏi, tay nằm lấy áo Cathy khi cô miễn cưỡng đứng dậy.
Không, tôi đáp, cả ngày kia cũng không. Nhưng hiển nhiên là cô lại trả lời khác vì chán cả quang đãng hẳn khi cô cúi xuống thì thầm vào tai.
Cô phải nhớ là mai không có được đi đâu đấy, tôi mào đầu khi chúng tôi ra khỏi nhà. Cô không mơ tưởng đến chuyện ấy đấy chứ.
Cathy mỉm cười.
Hừ, tôi sẽ đề phòng cẩn thận, tôi nói tiếp. Tôi sẽ cho chữa cái ổ khóa ấy và cô không thể trốn được bằng đường nào khác đâu.
Em có thể trèo qua tường, cô cười nói. Ấp ta không phải là một cái nhà tù, U Ellen ạ, và U không phải là cai ngục của em. Phải là em cũng sắp xỉ 17 tuổi rồi, em đã là phụ nữ,
và em tin chắc Linton sẽ nhanh chóng bình phục nếu có em chăm sóc. U biết đấy, em lớn tuổi hơn cậu ấy và khôn ngoan hơn, đỡ trẻ con hơn, phải không?
Được dỗ ngọt một tí, cậu ấy sẽ sớm làm theo lời em chỉ bảo. Lúc nào ngoan, cậu ta thật đáng yêu. Em sẽ cưng Linton hết sức nếu cậu ấy thuộc về em. Chúng em sẽ không bao giờ cãi lộn sau khi đã quen tính quen nết nhau, phải không?
U thích cậu ấy không, U Ellen?
Thích cậu ấy, tôi thốt lên. Đó là cái miếng rẻ rách, quặt quẹo ốm o, xấu tính nhất tôi từng thấy, chầy chật sống được đến tuổi vị thành niên. May thay, như ông Heathcliff dự đoán, nó sẽ không tới được tuổi 20. Quả thật, tôi ngỡ rằng chả biết nó có được thấy mùa xuân sang năm hay không. Và lúc nào nó tong thì cũng chả mất mát gì lớn cho gia đình nó. Cũng may cho chúng ta là cha nó đã đem nó đi. Càng ân cần với nó lại càng khó chịu và ích kỷ. Tôi lấy làm mừng là cô không có triển vọng gì lấy nó làm chồng, cô Catherine ạ.
Cô bạn của tôi nghe vậy trở nên nghiêm nghị, việc nói đến cái chết của gã một cách rẻ rúng như thể xúc phạm đến tình cảm cô.
Linton ít tuổi hơn em, cô đáp sau một hồi lâu suy nghĩ, và cậu ấy phải sống lâu nhất. Cậu ấy phải sống lâu như em. Cậu ấy hiện cũng khỏe như hồi mới tới miền Bắc, em dám cả quyết thế. Giờ cậu ấy ốm, chỉ vì cảm lạnh như ba thôi. U bảo ba sẽ đỡ, vậy sao cậu ấy lại không?
Thôi thôi, tôi kêu lên, nói cho cùng ta chả cần phải băn khoăn, bởi vì, này, cô hãy nghe đây, và nên nhớ là tôi sẽ giữ lời nếu cô còn định đến thăm đồi giáo hú nữa. Dù có đi cùng với tôi hay không, tôi sẽ báo cho ông Linton biết, trừ phi ông cho phép không được phục hồi tình thân với cậu em họ.
Tình thân đã được phục hồi, Cathy lào bào. Vậy thì không được tiếp tục nữa, tôi nói.
Để rồi xem, cô trả lời vậy và phóng ngựa đi, để tôi lụi hụi ở đằng sau.
Cả hai chúng tôi về đến nhà trước giờ ăn. Ông chủ tôi cho rằng chúng tôi đã lang thang qua thảo viên nên không hỏi vì sao chúng tôi vắng mặt. Vừa vào nhà một cái, tôi vội vàng thay giày, tất ướt ngay. Nhưng cả quãng thời gian dài ngồi ở trại đồi đã đủ gây tác hại. Sáng hôm sau, tôi ốm nằm bẹp và suốt 3 tuần, tôi cứ lử lả, không sức đâu làm tròn phận sự của mình. Một tai họa trước đó chưa từng đến với tôi và đội ơn Chúa, từ đó về sau cũng không bao giờ lặp lại. Cô chủ nhỏ của tôi cư xử như một thiên thần, đến phục dịch và làm tôi bớt cô đơn. Phải nằm lì một chỗ, tôi đâm buồn nản quá đỗi. Điều đó đối với một cơ thể luôn cựa quậy hoạt động thật đáng ngán, nhưng tôi chả có mấy lý do để phàn nàn. Hễ rời buồng ông Linton một cái là Catherine lại xuất hiện ngay bên giường tôi. Mỗi ngày của cô đều được chia đều cho hai chúng tôi, không tiêu khiển lấy một phút. Cô không thiết cả ăn uống, học hành lẫn vui chơi. Thật chưa từng có người hộ lý nào chiều mến chăm sóc bệnh nhân như cô. Trái tim cô ắt phải nồng nhiệt lắm mới có thể, vừa yêu trai nhường ấy, vừa dành cho tôi nhiều đến thế. Tôi vừa nói mỗi ngày của cô chia đều giữa hai chúng tôi, nhưng ông chủ thì về phòng sớm, còn tôi thường chả cần gì sau 6 giờ, cho nên cả buổi tối vẫn nguyên vẹn thuộc về cô ấy. Tội nghiệp cô bé, tôi không bao giờ tính đến chuyện cô làm gì một mình sau bữa trà. Và mặc dầu những lúc cô ghé vào chúc tôi ngủ ngon, tôi vẫn thường nhận thấy má cô ửng tươi, những ngón tay thon hồng lên. Tôi vẫn cho rằng đó là do đốm lửa nóng trong phòng đọc sách, chứ đâu có ngờ khí sắc ấy lại do một cuốc ngựa dưới trời lạnh qua đồng hoang.